Chào bạn, cảm ơn bạn đã tìm đến Tốt Với Chan đi phỏng vấn, nơi mình gặp gỡ các khách mời, những mảnh ghép tạo nên cộng đồng tranh biện Việt Nam. Và chúng ta hãy gặp gỡ khách mời của ngày hôm nay nhé. Bạn có thể chào Tâm, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như gửi lời chào đến các thính giả của podcast được không?
Chào Quang, chào tất cả mọi người. Mình tên là Kiều Minh Tâm, mọi người hay gọi mình là Tâm Kiều. Nhưng là hiện tại thì đang là một học sinh chuyên văn của trường trung học phổ thông chuyên văn Lợi Châu, Nghệ An, là một ngôi trường đến từ vùng đất rất là nắng gió ở miền Trung. Hiện tại mình đang là thành viên và mới đây mình được bầu cử lên là chủ nhiệm của Gen 6, câu lạc bộ Fan Debate Club, là câu lạc bộ trang nghiệm của trường văn.
Là một vùng đất rất hiếm học. Ok, mình cảm ơn bạn. Vậy thì sau quá trình trở thành chủ tịch của Fan Debate Club thì bạn đã bắt đầu tranh biện như thế nào và từ bao giờ?
Câu chuyện bắt đầu thì chắc là mình nghĩ mà vậy vào tranh biện cũng có một hình tượng riêng. Thì thực sự cái kênh mà đưa mình đến tranh biện ấy là cái chương trình mà Trường Tin. Mặc dù nó chỉ là một game show nhưng mà thực sự nó đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều về những cái phong thái hay là kiến thức của những cái người tham gia đấy. Thì trở lại câu chuyện của mình, mình bắt đầu tranh biện vào khoảng giữa lớp 10. Nghĩa là mình áp đơn và mình kích động câu lạc bộ ấy vào giữa lớp 10. Nhưng mà suốt khoảng thời gian lớp 10 thì mình cũng không hẳn là được tiếp xúc nhiều với tranh biện. Nhưng mà thực sự đến hè lớp 10 khi mà mình được gặp gỡ các anh chị gen trước của câu lạc bộ mình và mình đi giải nhiều hơn, thực sự là mới bắt đầu tập trung cho nó ấy. Đấy, mới dành thời gian cho sự kiện. Thì đấy là cách mà mình bắt đầu với tranh biện.
Là bạn cũng có một cái xuất phát điểm giống như là rất nhiều tranh biện viên khác là đều từ một chương trình Trường Tin, đúng không? Vậy thì trong quá trình theo đuổi tranh biện và tham gia các giải đấu, học tập tranh biện và thứ thì bạn cảm thấy điều khó khăn nhất đối với bạn là gì nhỉ?
Thực sự nhá, đối với một cái khu vực mà không được tập trung nhiều nguồn lực như là Nghệ An thì có hai vấn đề mà mình nghĩ nó khó khăn nhất đối với các tranh biện viên xuất phát từ nơi đây. Nhất là vấn đề giọng nói đấy, các bạn có thể nghe cái giọng của mình nó hơi lớ lớ, thì cái giọng Nghệ An ấy nó rất là đáng yêu, nhưng mà lúc mà bọn mình nói nhanh thì thực sự khá là khó cho những giám khảo ở các vùng miền Nam hoặc là vùng miền Bắc có thể nghe được. Mình đã từng gặp một trường hợp là một cái team ấy của bạn mình ấy đi và nói giọng nói giọng Nghệ An, và giám khảo thực sự là bạn ấy rất cố gắng không thể thích nốt được ấy, bởi vì các bạn ấy dùng từ địa phương và nói giọng địa phương rất là nhiều. Điều đấy đem lại cho bọn mình một cái bất lợi khi đi tham gia các cái giải đấu trên toàn quốc. Vậy thì cái vấn đề là bọn mình phải thúc đẩy nhau để mà cải thiện cái giọng nói của mình miền Bắc, để cho nó dễ nghe hơn ấy. Hai là vấn đề về nguồn lực. Nghĩa là gì? Ở miền Bắc hoặc ở Việt Nam, các câu lạc bộ rất phát triển và các câu lạc bộ nó liên kết với nhau để tổ chức ra những cái giải đấu hoặc là những cái workshop vân vân. Nhưng mà ở Nghệ An thì nó không có như thế. Có thể nói tranh biện ở Nghệ An nó là một cái gì đấy khá là mới mẻ và chưa được phổ biến. Mình thực sự cảm thấy may mắn. Không biết có nhiều người thì họ cảm thấy chuyển từ offline sang online là một cái gì đó thiếu sót hoặc là bất lợi. Nhưng mà đối với mình nhá, cái việc mà chuyển từ offline sang online do dịch Covid ấy, nó thực sự là một cái cơ hội rất lớn với những cái bạn ở Nghệ An muốn tham gia vào cái cộng đồng tranh biện Việt Nam để có thể được trao đổi này, có thể được làm quen ấy. Chứ nếu mà offline thì chưa chắc bọn mình đã có những cái cơ hội ấy. Thì đấy là hai cái mà mình nghĩ là lớn nhất, cái khó khăn lớn nhất.
Thực ra là con đường nào cũng có khó khăn, nhưng mà rất may mắn là Tâm đã vượt qua những khó khăn đó và trở nên thành công như bây giờ. Thế thì trong khoảng thời gian đó bạn cảm thấy cái thành tích lớn nhất bạn đạt được là thành tích như thế nào?
Thật ra thì mình cũng chưa có thành tích gì nổi trội và ra nó quá đặc biệt. Nhưng mà mình khá là tự hào vì gần đây nhất thì team của câu lạc bộ tranh biện trường mình đã chính thức break bảng novice giải vô địch tranh biện của toàn quốc. Cái cảm giác mà lúc mà bọn mình thấy cái tên của mình trên cái bảng ấy, là bọn mình có 6 đội break thì bọn mình cũng chính là đội thứ 6 luôn. Rất là xúc động và lúc đầu vốn dĩ là không hy vọng nhiều. Nhưng mà yeah, các bạn biết là một cái thành tích mà bọn mình đạt được sau những cái thời gian mà bọn mình học tập rất là ngắn thôi, nó cũng đem lại cho mình những cái động lực để mình có thể đi tiếp. Đấy.
Oh. Một break một giải quốc gia không phải một thành tích gì nhỏ bé đâu, và bạn nên tự hào về điều đó. Thành tích rất lớn trong cuộc đời của bạn. Vậy thì nếu như mà trong khoảng thời gian học tranh biện đấy, từng đấy thời gian, thì bạn cảm giác như là bạn nhận được những gì và bạn đã cải thiện được bản thân như thế nào sau khoảng thời gian học tranh biện?
Thực sự là mình thấy tranh biện có một cái cộng đồng rất lớn và mọi người. Mình nghĩ là ai vào tranh biện lúc mà người ta đi ra thì mình cảm thấy họ có những cái phong thái rất là khác. Thì đối với mình, bản thân mình nhá, thì tranh biện nó không thay đổi mình từ một cái người cũ thành một cái người mới hoàn toàn, đúng không? Nghĩa là mình không phải là vốn dĩ mình không phải là một người ít nói hay là gì á, và ra tranh biện cảm thấy nói nhiều hơn thì mình không phải. Nhưng mà thực sự cái việc mà tranh biện, cụ thể là những cái việc mà đi đấu giải hoặc là được giao lưu với những người giỏi hơn mình, hoặc là được giao lưu với bạn bè trên toàn quốc, thì thứ nhất là nó đã củng cố cho mình thêm về những cái hình tượng mà mình muốn theo đuổi, mình hình dung nó rõ hơn. Và thứ hai là cái hướng đi mình theo đuổi là hướng đi là nó thiên về học thuật một chút, nó thiên về kiểu các cái vấn đề mà xã hội một chút. Nghĩa là gì? Mình vốn là một người rất là thích nhiều thứ, mình rất là hoang mang. Đấy, chắc là ai cũng có một thời gian như thế. Nhưng mà đúng là khi mà mình vào tranh biện, mình nhìn thấy được những cái nó trước mắt mình như thế, thì cái vấn đề ở đây đó là mình được củng cố thêm về những cái hình tượng mà mình muốn theo đuổi. Đấy là cái mà mình nhận được nhiều nhất từ tranh biện. Và một cái nữa đó là mình có một những cái người bạn luôn luôn đồng hành cùng mình. Và những người bạn đấy mình có thể chưa bao giờ gặp ở ngoài đời, nhưng mà thực sự nhá, là chúng mình đã bonding với nhau qua trên mạng xã hội này. Chúng mình được từng đi đấu giải với nhau, chúng mình từng đi đấu tập với nhau. Đây là cái mà tuyệt vời nhất, một hệ thống, một mạng lưới bạn bè từ Bắc đến Nam. Đấy, mình rất là trân trọng điều đấy. Và cũng cảm ơn Quang đã mời mình đến cái buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Ok. Một điều rất ý nghĩa và bất cứ ai tham gia tranh biện cũng đều có thể nhận được. Ok, vậy thì cuối cùng lý do tại sao bạn lại chọn Fan Debate Club cũng như việc là tại sao bạn có thể trở thành chủ tịch trên 6 của Fan Debate Club?
Lý do mình chọn Fan Debate Club thì nó đơn giản lắm mọi người. Đó là cái việc mà trường mình thì chỉ có trong một câu lạc bộ tranh biện đấy thôi. Đấy, và câu lạc bộ tranh biện đấy thực sự là nó có một cái bộ ảnh ấy rất là ngầu, các anh chị ngoài rất là ngầu, mình cảm thấy ôi tuyệt vời quá, hình tượng mà mình nhìn thấy ở đây. Đấy thì mình vào câu lạc bộ tranh biện bởi vì đấy, nhưng cũng như trường Pin mình đã nói thì mình cảm thấy rất hứng thú với bộ môn này thì mình vào. Nhưng mà cái câu chuyện mà trở thành chủ nhiệm nó lại là một câu chuyện khác. Thật ra nhá, đối với mình cảm thấy chủ nhiệm không phải là một cái vấn đề hoặc là một cái chức danh gì nó quá là to tát, nó quá tách biệt với các bạn bè khác đi. Mình cảm thấy cái việc mình trở thành chủ nhiệm đơn giản là vì mình có nhiều cơ hội hơn những cái bạn còn lại. Nghĩa là mình không phải chỉ dừng lại ở câu lạc bộ, mình đã tự vươn ra và mình đi tìm những cái khóa học mới, tìm những giải đấu mới khi mà mình chưa biết một cái gì ấy. Và điều đó khiến cho mình biết nhiều hơn, à không, gọi là mình tiếp xúc nhiều hơn so với những cái bạn mà ở trong câu lạc bộ của mình. Và mình có những cái hình dung chung nhất về cái tranh biện ấy. Đấy, mình cảm thấy mình là một người có nhiều cơ hội hơn những người còn lại, nên mình được lên làm chủ nhiệm. Và cái việc làm chủ nhiệm mình nghĩ không phải là phân danh chức vụ gì, mà việc làm chủ nhiệm chính là một cái cơ hội nữa để mình trao lại những cái thứ mà mình có khi mà mình tham gia vào cộng đồng cho những cái bạn mà họ chưa có cơ hội hoặc là họ chưa được tiếp xúc với môi trường này. Họ cảm thấy tranh biện đang là một cái thứ gì đó nó quá là học thuật và họ chưa tìm thấy được niềm vui trong tranh biện. Thì mình chính là những người mà có nhiệm vụ phải trao lại cho những cái bạn ấy cái cơ hội đó. Đấy. Thì đấy là cái việc mà mình trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ.
Em biết là trong thời gian này thì Tâm rất là bận bịu, cũng như là có rất nhiều công việc và áp lực khác nhau của câu lạc bộ, nhưng cũng rất cảm ơn Tâm vì đã dành một chút thời gian quý giá của mình để tham gia vào buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Vậy thì câu hỏi cũng liên quan đến thời gian. Mình biết là trường chuyên Phan Bội Châu là một ngôi trường điểm của Nghệ An, cũng là một ngôi trường chuyên gọi là đỉnh của chóp rồi, và trường Phan Bội Châu cũng rất tập trung vào các kỳ thi là học sinh giỏi quốc gia và rất kiểu yêu cầu học sinh học rất nặng. Vậy thì đối với một cái ngôi trường mà có nhiều kiểu đặt nhiều áp lực việc học như vậy, thì bạn sẽ cân bằng việc tham gia tranh biện với việc học ở trên trường trên lớp như thế nào?
Đúng là cái mình nghĩ là môi trường cấp 3 nào, hoặc là nói riêng trường mình, là một cái trường mà nó học, nó đề cao việc học ấy, và các bạn đi học từ rất là sớm, và việc học cũng là được đề cao lên đầu. Vậy thì mình đã giải quyết những cái vấn đề này như thế nào? Trước hết là mình, như mình đã nói, cái việc mà chuyển từ offline sang online đó là một cơ hội rồi, bởi vì mình có thể dành nhiều thời gian hơn đấy, mình không phải là nghỉ học nhiều ngày để mình đi ra một cái vị trí nào đấy để mình tham gia offline. Đấy thì nó tiết kiệm thời gian hơn cho mình khá là nhiều. Như ở trong năm ấy thì mình thường tham gia những cái giải tranh biện vào cuối tuần, thì khoảng tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật, thì đó là hai thời gian mà mình có thể rảnh và mình có thể tham gia được. Thì đấy cũng là cái thời điểm tốt để các tự cái giải tranh biện có thể tổ chức online. Thứ hai là bởi vì tranh biện giúp mình khá nhiều trong cái việc học môn chuyên của mình là học văn. Căn bản là những cái dẫn chứng mà mình lấy trong văn học, hay là những cái lý lẽ mà mình dùng trong những cái bài nghị luận xã hội của mình, nó đến từ tranh biện. Thì nó sẽ là một công đôi việc, nó giúp mình đỡ mất cái thời gian mà mình đi tìm kiếm nó đi. Thay vì đó thì mình tìm kiếm một, nhưng mà nó lại dùng cho cả hai luôn. Đấy, nó rất là lợi ích đúng không nào? Và cái việc cân bằng của mình, nó đến từ cái việc là mình chia cái thời gian biểu của mình trên cái lịch đó. Mình bảo là nếu như là 2 ngày này mình sẽ tham gia giải, thì những cái bài tập mình phải giải quyết của những cái ngày trước rồi, mình không để cho nó dồn. Và nếu nó dồn thì nó sẽ khó khăn trong việc mà mình có thể giải quyết nó sau này. Nhưng mà thực sự nhá, thì ví dụ nếu mà những cái tranh biện nào, các bạn tranh biện viên nào, thì các bạn cũng hiểu được rằng là có những cái thời điểm mà các bạn không thể cân bằng được. Đó là những cái giai đoạn mà những cái giải đấu lớn hoặc là những cái workshop nó hơi dồn dập vào một thời điểm đúng không? Như là hiện tại mình đây, thì có những lúc mình chưa cân bằng được. Đấy, thì mình cũng nghĩ đây là một việc khá là đáng tiếc. Nhưng mà sau những cái vấn đề đấy thì mình thực sự là các bạn phải chuẩn bị một tâm thế để quay lại và học tập, quay lại và giải quyết những cái vấn đề liên quan đến bài vở. Thì đấy, đó là hai điều mà mình cần nhắc các bạn. Một đó là các bạn chia thời gian được thì, và hai là nếu mà khi các bạn quá bận bịu với các công việc tranh biện thì sau khi xong nó bạn phải thực sự có tâm lý sẵn sàng để quay lại với việc học.
Ok, vậy thì câu này hơi cá nhân một chút nhé. Bây giờ chỉ được chọn một trong hai thôi, chỉ được chọn một thôi nhé, việc học và việc tham gia tranh biện, thì Tâm sẽ chọn cái nào? Sao lại chọn
Đây
như vậy?
vâng, đây thực sự là một câu hỏi khá là khó cho mình, thì bởi vì các bạn cũng biết là hai cái này nó đều đem lại cái ý nghĩa rất là lớn cho mình. Vậy nhưng mà nhá, nếu mà được chọn một trong hai cái thôi thì mình vẫn chọn tranh biện. Thật ra các bạn cũng chắc là không ai biết, nhưng mà mình đã từng nghỉ khá là nhiều buổi học để tham gia tranh biện rồi. Mình cảm thấy nó xứng đáng. Vì sao lại thế? Thứ nhất, đó là mình cảm thấy ở trường là một hệ thống những kiến thức mà mình có thể tìm lại được trên YouTube, mình có thể tìm lại được qua các bài vở của bạn bè. Cái vấn đề là như mình đã nói, nghĩa là sau khi các buổi tranh biện mình sẵn sàng quay về mà mình học thôi. Đấy, mình sẵn sàng tập trung vào việc học. Nhưng nếu nhá, một vài kiến thức hay là một vài cái trải nghiệm ở khi mà nó đã đi qua thì mình không thể mà lấy lại được nó. Ví dụ như là NSBC chẳng hạn đúng không? Hoặc là một cái tham nào đấy, cái tính chất mà giải trí hoặc là những cái tính chất kết nối ở trong cái giai đoạn đấy, nếu mà mình đã bỏ lỡ rồi thì mình sẽ không bao giờ tìm lại được nó ở trong tương lai nữa. Vậy vậy thì mình so sánh hai cái này, mình cảm giác rằng là à, mình có thể nghỉ một buổi học và mình có thể học lại nó. Nhưng nếu mình nghỉ một buổi workshop hoặc là một cái giải lớn nào đấy quy tụ tất cả mọi người, thì sau này mình không còn tìm được những cái niềm vui đấy nữa, thì mình quay lại câu chuyện thì mình sẽ chọn tranh biện.
Một lựa chọn rất là dứt khoát. Nên thì mình cảm thấy rất là sự ý nghĩa trong cái lựa chọn đấy. Vậy thì bây giờ nếu được chọn lại thì liệu rằng Tâm có lựa chọn tranh biện như là một bộ môn mình tham gia thường xuyên hay không?
Mình nghĩ là đối với mình, tranh biện nó là một cái gì đó bây giờ nó thường trực rồi, nó đi hàng ngày rồi. Mặc dù mình chưa giỏi lắm, chưa giỏi, mình chỉ là một hạng cát giữa cộng đồng thôi. Mình cảm thấy được rằng là ý nghĩa mà mình nhận được ở nó thực sự là rất là nhiều. Và quay lại thì mình vẫn nghĩ là mình sẽ chọn tranh biện và mình sẽ dành nhiều tranh biện hơn ngay từ lúc đầu.
Ok, vậy thì chúng ta đã đi đến câu cuối cùng rồi. Rất cảm ơn Tâm vì đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Bây giờ Tâm hãy gửi một lời nhắn cho các bạn đang và sẽ có ý định tham gia vào cộng đồng tranh biện Việt Nam, tham gia vào các giải đấu cũng như tham gia vào quá trình học tranh biện. Một lời nhắn các bạn muốn gửi cho các bạn ý.
Đối với những bạn mà tranh biện cũng chút kiểu lời nhắn, các bạn ơi, là bất cứ cái vấn đề gì cũng sẽ có hai mặt của nó. Đó là mặt tốt và mặt không tốt. Là cái cộng đồng tranh biện, nó sẽ đem lại cho các bạn rất là nhiều cái thứ quý giá. Nhưng mà cái thứ quý giá là cứ người khác nói là các bạn sẽ vẫn sức đi vào và các bạn tham gia những cái giải đấu với cộng đồng của mình, các bạn mới có được nó. Cái việc cần làm của bạn ở đây là bạn cho mình một cái cơ hội tham gia, được mở rộng suy nghĩ vấn đề mới mà các bạn, nếu mà các bạn ở môi trường bình thường các bạn sẽ không bao giờ tiếp cận được. Đó là cái tốt, thì nó ít hơn cái tốt khá là nhiều, theo mình là cảm thấy như thế, nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Đôi khi bạn cảm thấy một vài cái hình tượng của bạn nó sụp đổ, hoặc là đôi khi bạn cảm thấy cái việc nó quá là nặng nề đi, nhưng mình nghĩ rằng là bạn phải chuẩn bị cái tâm lý sẵn sàng để đối mặt với những cái đấy, đúng không? Không phải là cái gì cũng hoàn toàn là tốt, và việc các bạn làm là các bạn tin rằng là sẽ có cái tốt và có cái không tốt, và cuối cùng còn lại đó là bạn đối mặt với cái không tốt đấy bằng cách là bạn dũng cảm đi lên và tìm những cái tốt, chứ không phải là bạn vì những cái không tốt đấy mà bạn dừng lại và cảm thấy khó khăn và bạn cảm thấy như là mình phải từ bỏ. Đấy là cái lời khuyên và lời nhắn của mình cho các bạn.
Yeah, cảm ơn Tâm rất nhiều. Mặc dù biết là Tâm đang rất bận cũng như là việc là thời gian này có rất nhiều khó khăn với Tâm, tuy nhiên thì vẫn rất cảm ơn Tâm vì đã dành thời gian tham gia phỏng vấn cùng chúng mình, và chúc cho Tâm có những thành công cũng như là bước tiến xa hơn trong tương lai. Cảm ơn Tâm rất nhiều.
Vâng, cảm ơn bạn đã mời mình đến buổi podcast ngày hôm nay.